kính chào những người bạn của tạp chí Thanh Niên trên đài VOA. Tháng 7 này đánh dấu mốc thời gian lịch sử bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ. 15 năm bắt tay giữa hai quốc gia cựu thù được đánh giá là đạt được nhiều tiến bộ nhanh chóng và tích cực. Thế nhưng, một trong những đề tài vẫn còn gây tranh cãi và luôn luôn được nhắc tới trong mối bang giao giữa hai nước là vấn đề chất da cam và nạn nhân dioxin tại Việt Nam, dù cuộc chiến chấm dứt đã 35 năm qua. Trong khi Hoa Kỳ cho rằng không đủ bằng chứng khoa học về sự liên quan giữa các căn bệnh tại Việt Nam với hóa chất làm rụng lá mà quân đội Mỹ đã rải xuống Việt Nam để đối phó trước việc quân đội Bắc Việt biến rừng rậm làm nơi ẩn nấp an toàn, thì ngược lại, Việt Nam ước tính có khoảng 400.000 ca tử vong vì các chứng bệnh do phơi nhiễm dioxin và chừng 500.000 trẻ em bị dị tật bẩm sinh vì tiếp xúc với hóa chất da cam ngấm vào đất và nước. Thống kê của Việt Nam cho thấy khoảng 10% diện tích trên cả nước bị rải chất da cam. Một trong số các khu vực có tỷ lệ người bị nhiễm chất da cam cao nhất nước là Đà Nẵng, nơi mà quân đội Mỹ từng đặt một căn cứ không quân lớn. Với hơn 5.000 nạn nhân da cam, trong đó có 1.400 trẻ em. Để tìm hiểu về tình hình của nạn nhân da cam tại Việt Nam hiện nay, Trà My đã có cuộc trao đổi với chị Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất da cam dioxin thành phố Đà Nẵng, người đã có chục năm công tác trong lĩnh vực xã hội, chuyên giúp đỡ các nạn nhân chất da cam. Chị Hiền cho biết.
Hiện nay là nạn nhân da cam tham gia trong kháng chiến thì được nhà nước hỗ trợ cho công đẻ và nạn nhân và là người trực tiếp. Còn những đối tượng xã hội đi sau 75 và người dân thường là được các tổ chức cá nhân và các tổ chức xã hội vận động ủng hộ như hội da cam, rồi các cái hội từ thiện rồi đó vận động các kêu gọi để ủng hộ cho nạn nhân. Nhưng mà trong còn khó khăn rất lớn, bởi vì số nạn nhân rất là đông.
Thưa chị có nói là có hai loại. Một là những người nạn nhân chất da cam mà có công với cách mạng thì họ được nhà nước hỗ trợ trực tiếp. Cái sự hỗ trợ này nó như thế nào? Mình nói một cách cụ thể, tức là họ được chăm sóc ra sao, tạo điều kiện công ăn việc làm, học tập.
Nói chung là những đối tượng mà nằm liệt tại chỗ không sinh hoạt được thì hỗ trợ kinh phí một tháng 500-600 tùy theo mức độ, rồi công ăn việc làm. Còn đối tượng xã hội là được các tổ chức như hội chúng tôi ủng hộ họ là chăm sóc, rồi thành lập các cái trung tâm nuôi dưỡng, đào tạo nghề cho các em.
Thế cái số mà mình đang phục vụ đó có nhiều không ạ? Tức là những cái hoạt động của mình nha.
Hoạt động mà cũng khiêm tốn thôi chị. Bởi vì như hầu dưới hiện mấy được các trăm em. Các cái trung tâm bây giờ cũng đang hình thành mà kêu gọi các cái tổ chức vận động đó. Bởi vì mình tập trung lại là các em này nó có hiệu quả nhưng mình cũng kinh phí rất lớn. Nên là cũng rất là khó khăn vậy.
Thưa cái chỗ của chị hiện bây giờ đang nuôi dưỡng cho 100 em. Cái độ tuổi của các em ở đây như thế nào chị?
Dạ, đủ thành phần hết chị. 3 tuổi, 5 tuổi, rồi những trẻ em bất hạnh là từ 0 tuổi cũng có, rồi 20, 25, 27 cũng có.
Vâng.
Bởi vì nó 30 tuổi mà giống như đứa trẻ thơ rồi đó.
Dạ.
Nó bị thần kinh là chủ yếu.
Cả về mặt ăn uống lẫn về mặt học tập các thứ mình lo hết phải không chị?
Dạ, đứa nào mà có khả năng học tập bằng nghề thì cho, còn đứa nào mà nó thần kinh nặng quá thì cho vui chơi sinh hoạt. Để nó giảm cái stress nữa đi.
Trung tâm của mình hiện có bao nhiêu người cộng tác ở đó thưa chị?
Dạ, 20 người vậy.
20 nhân viên, lo chăm sóc cho 100 em.
Dạ.
Thế cái 22
cơ sở chị.
Thế cái nguồn kinh phí chủ yếu là từ?
Dạ, trong và ngoài nước thì hoạt động các tổ chức trong nước, thì tổ chức những buổi giao lưu, truyền hình trực tiếp để kêu gọi. Rồi các cái dự án nhau, cựu chứng minh, quỹ cựu chứng minh Mỹ ở Việt Nam, rồi quỹ UNICEF, sắp tới hỗ trợ cho việc xây dựng cái trung tâm tại cơ sở 3 hiện đang xây dựng đây.
Dạ, ở đâu vậy chị?
Dạ, ở Hoài Nhơn.
Hoài Nhơn.
Đông nạn nhân, dạ.
Bây giờ nhìn chung các chính sách xã hội đối với nạn nhân da cam thì có những cái gì đáng chú ý không ạ?
Nhà nước là rất là quan tâm, ủng hộ các tổ chức cá nhân biết, nhưng mà số lượng mình nó quá đông, cho nên là mình phải kêu gọi các tổ chức. Với lại bây giờ là cái khó khăn nhất á, những cái em mà gia đình 2-3 em bị ảnh hưởng chất độc da cam mà bố mẹ chết đi rồi, hay là già yếu rồi không ai nương tựa nữa, thì đó là điều trăn trở nhất của hiện đó chị.
Cái đó là về mặt xã hội đối với họ, nhưng mà về cái cuộc sống của họ và cái sự hòa nhập của họ đối với cộng đồng, đối với xã hội thì sao ạ?
Nay thì cái sự tuyên truyền của nhà nước làm cho họ thân thiện gần gũi hơn và gia đình họ cũng hiểu hơn. Về sự tuyên truyền như những gia đình đẻ mà sinh hai đứa bị rồi là họ không có ngân sinh, họ không có sinh đẻ nữa.
Những nơi mà không có những cái trung tâm hỗ trợ như vậy thì họ sống rải rác trong...
Sống ở gia đình, ở nơi đó gia đình. Trung tâm đó là mình cho họp đi rồi sáng đây chiều đóng về. Các em làm nghề được là nó vui lắm, từ nó thần kinh mà bây giờ nó biết làm, nó biết học may, nó biết theo, tự nhiên nó vui vẻ rồi nó dọn cái chiếc trán đi rất là nhiều.
Thế đó là những người mà đã được vô trung tâm, còn những cái thành phần mà không vào được những cái trung tâm đó, chủ yếu họ sinh sống như thế nào chị?
Ví dụ như mình vận động mà hỗ trợ kinh tế cho họ, có thiện nhân nuôi cho họ, rồi hỗ trợ xây dựng nhà đó, nhưng mà nó quá đông nên cũng còn khó khăn.
Thưa chị, nạn nhân chất da cam là cái cách gọi để phân biệt những cái người khuyết tật vì chất da cam với những người khuyết tật vì các yếu tố khác. Đó là nói về cái cách gọi, nhưng mà trên thực tế đó, làm cách nào để phân biệt người nào bị khuyết tật vì chất da cam và người nào bị dị tật vì những lý do khác thưa chị?
Đó là chúng tôi đi khảo sát, đi xuống từng gia đình họ. Nếu như bị tai nạn hay là sống trong cái vùng mà trước đây bố mẹ gia đình là không ở trong cái vùng bị rải thì chúng tôi khảo sát là phân biệt được. Còn ở những ai mà bố mẹ sống ở trong vùng bị rải chất độc da cam, hoặc là con các anh đi lính Cộng Hòa cũng ở trong cái vùng bị rải chất độc da cam là bị chúng tôi cũng hỗ trợ. Hoặc là con của cựu chứng minh đi, hoặc là người dân thường sống trong vùng đó. Cứ qua khảo sát là mình sẽ biết cái đối tượng và cái bịch các em nói giống nhau.
Cái cơ sở mà chị nói đó là cái yếu tố địa lý là chủ yếu. Nhưng mà ngoài cái yếu tố địa lý đó thì có cái cơ sở khoa học nào khác nữa không để thuyết phục hơn? Vì không phải bất kỳ ai bị tật nguyền là do da cam, mà cũng không phải bất kỳ ai sinh ra trong cái vùng đất bị ô nhiễm chất da cam đều bị tật nguyền, phải không chị?
Dạ.
Thế thì còn cái cơ sở khoa học nào khác nữa không ạ?
Về cái cơ sở khoa học nữa thì cái đó về vấn đề y tế rành hơn đó kìa.
Nhưng
thế
mà
mình là không phải chuyên môn.
Dạ. Nhưng mà tại sao Việt Nam không xác định nạn nhân da cam bằng các cơ sở y tế khoa học mà chỉ
bởi
dựa trên?
Nếu mà xác định nó là nguồn kinh phí rất lớn, mình xác định là không có tiền đâu chị ơi, nhiều tiền lắm.
Cái nguồn kinh phí để xác định y khoa nó cao như vậy, mình cũng có thể kêu gọi sự hỗ trợ của quốc tế phải không chị?
Cái kêu gọi mà quốc tế mà xác định nó rất là khó.
Thế mà mình có hướng tới cái việc đó không?
Thiết thực đời sống, mình muốn lắm nhưng mà mình xin cái nó là khó.
Dạ, tại vì đây cũng là cái vấn đề gây tranh cãi và cũng là nguyên nhân của các vụ kiện dioxin. Việt Nam thì nói đây là nạn nhân da cam nhưng mà Mỹ thì nói là phải chứng minh cho biết đây là nạn nhân da cam thật sự.
Đó là mình có một số mình chứng minh đấy. Ví dụ những cái đối tượng mà đi qua bên đó để vụ kiện là mình đã đó là đi xét nghiệm là đúng rồi. Chứ còn mình xét gì mấy toàn nó tiền đâu mà xét nghiệm. Cái tiền mà xét nghiệm đó để chăm sóc các em đó. Vì nó rất đông, rất là đau thương. Vừa qua tôi đi Mỹ có nhiều công của những người Việt Kiều đi lính Cộng Hòa qua bên đó bị chất độc da cam cũng không được hưởng chế độ, rất là thương. Và là con của cựu chiến binh ở bên Mỹ cũng đâu có được hưởng chế độ đâu.
Theo chị thì có cái giải pháp nào cho cái vấn đề này không? Tức là làm thế nào để bảo vệ quyền lợi của các nạn nhân da cam một cách công bằng và hiệu quả nhất ạ?
Chúng tôi đã nói, chúng tôi đã tuyên truyền và chúng tôi đã đưa những cái bằng chứng. Chính vì lẽ đó mà cái câu hỏi của chị là trả lời giúp cho chúng tôi. Chị là bên Mỹ làm ra chị tuyên truyền và nói với chính phủ Mỹ một cách khách quan để họ hiểu hơn, để cái vụ kiện của chúng tôi nó sẽ trở thành công lý. Và chúng tôi đi qua sự kiện không phải là kiện cho Việt Nam không, nhưng cho công cựu chứng minh Mỹ và công của những người lính Cộng Hòa Việt Kiều chúng tôi qua bên đó hiện nay cũng không được hưởng cái chế độ về chất da cam. Tôi muốn các bạn á nên đến Việt Nam chúng tôi để nhìn thấy người thật, việc thật. Lúc đó các bạn mới hiểu là cái nỗi đau của nạn nhân chất độc da cam Việt Nam của chúng tôi.
Dĩ nhiên là trách nhiệm đối với các nạn nhân da cam là thuộc về bên đã gây ra. Nhưng mà cái trách nhiệm của chính quyền Việt Nam để đảm bảo cái điều này được thực hiện công bằng và tới nơi tới chốn thì cần phải như thế nào ạ?
Cái đoàn cấp cao của Hội Da Cam Việt Nam chúng tôi đã chuẩn bị một số cái hồ sơ của nạn nhân và đã chứng minh như vậy là ông Quý với lại hai chị mà bị những cái độc da cam này đi qua về là một phần sau là chết rồi đó. Nhưng mà 37 công ty hóa chất Mỹ họ biết cái việc đó nhưng mà vẫn chối cãi. Mà nếu giờ có lương tâm thì họ không bao giờ chối cãi vấn đề đó, thì có trách nhiệm. Bởi vì cái cuộc sống của nạn nhân da cam mà sống rất ngắn ngủi như ngọn đàn không biết lúc nào tắt thấy.
Không phải là những người đi kiện mới chứng minh mà tất cả những người còn lại thì như thế nào? Phải có một cái biện pháp nào chứ ạ?
Cái đó thì khi mà cái vụ kiện của mình nó đến một cái mốc mà hai bên biết hiểu nhau, lực bên chính phủ chúng tôi sẽ có rất là nhiều. Còn bây giờ mình đi là mình không thể đem được cả đoàn đi qua được. Còn khi nào mà nó cụ thể ra hỗ trợ như thế nào chúng tôi sẽ có những cái số cụ thể. Bởi vì cái nguồn kinh phí mà điều trả hết toàn đất nước chúng tôi là quá lớn. Lớn hơn cái tiền để chúng tôi chăm sóc nuôi dưỡng những cái nạn nhân đó. Một em mà xét nghiệm ra thì phải trên 1.000 đô thì mình phải lo cái đời sống họ hơn. Chứ khó khăn bây giờ các em đó đang thôi thớp thì mình phải lo cái sức khỏe trước đã. Chính phủ Mỹ phải có trách nhiệm với 37 công ty hóa chất để 37 công ty hóa chất có trách nhiệm với nạn nhân chất độc da cam Việt Nam bồi thường cho nạn nhân. Tôi cũng mong sao để cho nó sớm, để cái quan hệ hòa bình hữu nghị đoàn kết của Mỹ nó thắt chặt hơn.
Yeah.
Tôi muốn là cái quan hệ hữu nghị của Việt Mỹ chúng ta đi đến đâu là không có nói về da cam nữa, để mình học nhau về cái phát triển của nền kinh tế của đất nước, của nàng này. Những ngày vừa qua là có một số các anh Việt Kiều cũng đến Việt Nam và đến thăm chúng tôi cũng rất là vui.
Sự quan tâm của người dân trong nước đối với vấn đề chất da cam cũng như nạn nhân chất da cam như thế nào ạ?
Người dân trong nước cảm thông nhiều lắm. Ở chia sẻ chúng tôi thì lâu trừ hoạt động là nhờ sự vận động của trong nước rất nhiều đấy. Thế rồi thì cho mình cái dự án, lâu lâu mới cho mình cái cùng trong nước là hỗ trợ mình thường xuyên, thể hiện cái tấm lòng lá lành đùm lá rách rất là lớn.
Tỷ lệ nạn nhân da cam được hỗ trợ ở Việt Nam hiện nay chiếm tỷ lệ bao nhiêu ạ?
Về cái số lượng mà Việt Nam đối tượng của nạn nhân chất độc da cam hỗ trợ là cũng tay 50-70 đó chị.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều.
Dạ.
Vừa rồi là một số thông tin liên quan đến nạn nhân da cam tại Việt Nam. Như quý vị và các bạn vừa nghe lúc nãy, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất da cam Dioxin thành phố Đà Nẵng cho biết là có một số các bạn trẻ Việt Kiều tại Mỹ đang đến thăm và giúp đỡ các nạn nhân da cam ở Việt Nam. Những người bạn trẻ Việt Nam thuộc thế hệ hậu chiến, sinh trưởng ở Mỹ, vì sao họ quan tâm đến vấn đề da cam và nạn nhân da cam Việt Nam? Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những người bạn trẻ này trong một chương trình sau. Trà My thân ái kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.